Kính thưa sư cô, kính thưa quý đạo hữu, thật là bất đắc dĩ khi mà cái nhóm mà kiểm duyệt lại băng với hình đó thì thấy cái chất lượng về âm thanh quá thấp, nhất là cái băng hình đó quay coi như là không có đạt được cái điều chúng ta mong muốn. Cái thứ hai nữa là âm thanh nghe không rõ ràng, cho nên là cái số tiền mà chúng ta chi phí ra cho cái chuyện mà băng đĩa cho cái đĩa hình đó thì như vậy là bây giờ phải làm lại rất là cực. Về băng cassette nó cũng vậy, nó cũng không có cái sự hoàn chỉnh. Do đó mà cái nhóm mà làm việc kiểm duyệt đó thì có yêu cầu rằng kể từ cái tuần lễ trước, tuần lễ vừa rồi đó, trở về lúc bắt đầu đó, thì tất cả những cái băng hình cũng như là cassette đó ngừng lại, không có phát hành. Và như vậy thì quý vị nào đã lỡ mua những cái băng hình đó đó thì quý vị có thể gửi lại nhà chùa và ghi cái danh sách, sau khi bên nay mà đã làm được đầy đủ rồi đó thì sẽ đổi lại cho quý vị, bởi vì những cái đĩa đó nó không có đạt được cái yêu cầu. Và chính cũng vì vậy mà tôi rất là ái náy khi mà quý vị đã đóng cái tiền vào trong đây rất là nhiều rồi mà bây giờ vẫn không đủ mua cái máy này, thì tôi thiệt là ái náy, bởi vì trong tâm tôi cứ mong muốn rằng đó là tất cả chúng ta đều được đến nghe pháp và không có bận rộn vấn đề tiền bạc, bởi vì cái kinh tế nó quá khó khăn. Trừ một số người đó làm ăn được, có tiền thì không nói làm gì, còn có những người khó khăn mà từ xa xôi phải lặn lội đến đây học, mỗi ngày cũng phải chi phí tiền xe tiền cộ, mà cứ mỗi lần kêu gọi đóng góp thì thật là bản tâm tôi rất là ái náy. Nhưng mà vì thấy là những cái băng đĩa đó thực hiện ra đó thì nó không đáp ứng được cái yêu cầu, cho nên là chúng ta phải buộc lòng làm cái việc mà tất cả quý đạo hữu đây là phải có cái sự tốn kém như vậy. Cho nên tôi cũng thật tâm mà không biết nói gì hết, là bây giờ chỉ xin là những cái gì mà có cái đời sống kinh tế đó mà dễ chịu á thì giúp đỡ dùm, còn những gì mà đời sống kinh tế khó khăn thì như vậy cũng đủ rồi. Bởi vì quý vị đã đóng góp ngày 20 tháng 11 và vừa qua cũng có một số quý vị cũng phát tâm, thì tôi thấy như vậy đủ rồi, để cho quý vị an tâm mà học, an tâm mà theo cái pháp này. Bởi vì tất cả những cái pháp mà chúng ta gọi là pháp thí đó thì nó có tài thí, vật thí, pháp thí. Thì trong cái pháp thí này, khi mà quý vị đi học được cái pháp này mà trong tâm quý vị hoan hỷ, quý vị có được cái sự chuyển hóa cho bản thân mình, thì cái hoan hỷ đó là chính là cái cúng dường về cái pháp thí của trong tâm mình. Bản thân tôi cúng dường pháp thí đến cho quý vị và quý vị thọ nhận cái đó với cái tâm hoan hỷ, thì cái tâm hoan hỷ đó là sự cúng dường rất tốt. Rồi khi mình chuyển biến như vậy đó, những người mà có cái duyên gần gũi với mình mà mình cũng là chia sẻ những cái đó làm cho tâm người ta hoan hỷ nữa, thì cái đó là cái con đường của pháp thí, chứ không phải dùng cái tài thí để bồi đắp lại cho cái pháp thí. Đây chẳng qua là cái chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Còn chuyện quý vị làm phước thiện, quý vị cúng dường tam bảo thì điều đó rất tốt, nhưng không phải vì cái chuyện quý vị tới đây nghe pháp thí mà phải đóng những cái tiền như vậy. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta học pháp và trong tâm chúng ta hoan hỷ, chúng ta chia sẻ cái hoan hỷ này, cái sự hiểu biết này với người khác, đó là chúng ta lại cúng dường vào trong cái pháp thí rất là tốt. Đó là con đường của pháp thí. Còn cái tài thí, cái vật thí đó, quý vị dùng trong phước thiện, quý vị cúng dường tâm bảo thì phải với một cái tâm rõ ràng, không phải vì cái chuyện. Thì như vậy đã tách bạch ra để cho tất cả chúng ta đây, dẫu cái người có gặp khó khăn về kinh tế hay là cái người dồi dào về kinh tế thì cũng đến đây tự tại như nhau. Bởi vì chúng ta học pháp Phật thì chúng ta học bằng tâm, và tâm thì bình đẳng, cho nên không có người giàu người nghèo ở đây, không có người trình độ văn hóa cao trình độ văn hóa thấp ở đây. Tất cả chúng ta có mặt ở đây là do căn bằng của chính chúng ta. Chính chúng ta muốn hướng thiện và chúng ta đã từng hướng thiện, cho nên chúng ta có mặt ở đây và tất cả chúng ta gặp gỡ trong cái sự tốt đẹp và bình đẳng đó. Mong tất cả quý đạo hữu là nhận trong cái tinh thần như vậy, để bao giờ cái lớp học của chúng ta cũng diễn ra trong cái sự thanh tịnh và cái niềm hoan hỷ. Xin cảm ơn.
phần cái tâm sân. Lần trước chúng ta có nói qua về cái khái niệm tâm sân, những cái nguyên nhân phát sinh tâm sân, và bây giờ chúng ta bước qua phần các cái loại tâm sân. Tâm sân thì chỉ có hai cái tâm sân mà thôi. Đây, nó là cái màu nâu đen đây, hai loại tâm sân. Như vậy có hai loại. Cái thứ nhất là tâm sân thọ ưu hợp phấn. Vô trợ. Cái chữ mà hợp phấn đây đó, thật ra cái nghĩa của nó là hợp phẩm, tức là nó là phẩm út. Nhưng mà dùng có một từ cho nên là Ngài Tịnh Sự đã đổi lại thành cái dấu sắc để cho cái âm thanh của nó nhịp nhàng hơn. Cho nên chúng ta nói là tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tức là hợp với cái sự phẩm út. Thì như vậy cái tâm sân đó bao giờ nó cũng thọ ưu, nó không có thọ xả, nó không có thọ hỷ. Tâm sân chỉ là thọ ưu thôi. Cho nên khi mà cái sân nó khởi lên ở mình á, thì bao giờ cũng vậy hết đó, nó nhuốm một cái màu sắc đen tối à. Bởi vì nó thọ ưu, nó buồn bực, nó nóng nảy, nó khó chịu, nó bức rứt, nó xót xa, nó đau đớn, nó cảm thấy một cái niềm sợ hãi, một cái sự đeo dưa, và làm cho nó, cái tâm của nó đó bất an. Khi tâm sân nổi lên thì nó tạo ra một cái sự bất an. Mà cái sự bất an này khi mà chúng ta hành thiền á, thì chúng ta sẽ thấy rõ nó bất an cả thân luôn. Bởi vì cái tâm sân khi mà nó khuấy lên á, thì nó đã làm cái sự bất an trong tâm rồi, nhưng mà nó còn bất an ở trong thân luôn. Cho nên là cái tâm sân á, là nó chỉ có một cái cảm thọ duy nhất là cái thọ ưu. Như vậy nếu mà trong cái đời sống của mình á, mà mình không có biết làm cho cái tâm sân này nè, không có biết gọi là mình là giống như là mình giải mã cái tâm sân ở nơi mình á, thì mình phải làm sao để cho cái tâm sân này nè nó được tiêu tan, chứ nó không có tích trữ trở lại. Bởi vì nó càng tích trữ đó, thì cái đời sống của tâm và đời sống của thân đều bị bệnh hoạn. Bệnh về thân và bệnh về tâm, hai cái. Hôm trước chúng ta đã học về cái pháp bất thiện rồi, thì chúng ta thấy là cái bệnh hoạn về thân và bệnh hoạn về tâm như thế nào, thì chúng ta đã giảng rất là kỹ. Bây giờ cái hợp với phẩm quốc là cái tâm sân bao giờ cũng vậy á, nó là cái sự tức giận, nó là sự bực bội, nó là sự khó chịu, nó là sự không hài lòng. Cho nên là cái độ cao nhất của nó là cái sự phẩm quốc. Và nó chia ra làm hai phần, tức là một cái thì vô trợ và một cái là hữu trợ. Cái vô trợ này tức là không cần nhắc bảo, không cần nhắc bảo. Khi mà một người mà cái tánh hay giận hờn hay hờn mát hay quạ quạ hay khó chịu, thì khi người ta vừa đụng tới, vừa chạm tới mình một cái là nó, cái phản ứng của cái tâm sân nó bật ra tức khắc. Thì những cái người mà cái tâm sân mà vô trợ đó, tức là vừa chạm tới là sân, chạm tới là sân. Có người vừa nói qua một chút, chưa kịp nghe hết cái câu hỏi người ta, câu nói người ta đó, thì đã hờn dỗi à, đã bực bội, đã khó chịu. Là tại vì sao cái người đó không có cần nghe hết cái câu người khó, mà cái người nghe cái gì? Nghe bằng cái tâm sân của mình trước. Là bởi vì sao nghe bằng cái tâm sân mình trước? Bởi vì đã có cái thành kiến đối với cái người nói. Và thường cái tai họa của mình á, là khi mình sống trong cái đời sống mà gọi là cái quan hệ, cái cộng đồng gia đình, cộng đồng xã hội, cộng đồng trong cái cơ quan, cộng đồng chung cái nhóm đi chùa, cộng đồng chung cái nhóm đi phước thiện, cộng đồng chung cái nhóm đi làm cái gì đó, thì bao giờ người này đó cũng là có một cái nhìn thành kiến về người khác, và bắt người ta đó chết trong cái khuôn khổ của mình. người ta chưa nói ra, người ta chưa làm cái điều đó, là mình đã ống ngay cái khuôn đó. Cho nên là khi chưa nghe người ta nói hết câu, nhưng mình nghe bằng cái tâm sân của mình, cho nên là mình chụp lên đầu người ta cái suy nghĩ của mình, chứ không phải cái người ta trình bày. Cái đó là cái nó thuộc về cái tâm sân vô trợ đó. Bởi vì bản thân mình đã có sẵn. Và cái hiểm nghèo trong cái đời sống á, là bao giờ mình cũng nghe từ trong cái tâm của mình nghe ra. Cái tâm sân của mình ít chụp lắm. Mà cái thành kiến đó, cái thành kiến ngày hôm trước tôi có đưa cái thí dụ, là quý vị thấy tôi đưa cái thí dụ của cái tâm tham, nhưng mà nó cũng là một cái dạng của thành kiến. Tức là bao giờ đó người này cũng nhốt người khác vào trong cái mê cung của mình, do người đó biểu hiện qua lời nói, qua hành động, qua cử chỉ. Và mình xác quyết rằng những cái người này là như thế này, như thế kia, rồi đóng khung ở trong đầu mình không cho phép cái người đó thay đổi. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng đó, tu là chuyển nghiệp, tu là có sự chuyển hóa. Và chúng ta đều biết rằng đó, tâm và thân chúng ta đó, từng sát na luôn có sự sinh diệt và biến đổi. Nhưng mà mình không cho phép người khác biến đổi. Cái chết cứng ở trong cái đầu mình đó, mình không cho phép và mình không chấp nhận người ta biến đổi. Và mình làm thành một cái thứ thành kiến, và mình không cho người ta ngóc đầu lên nổi. Và cái đó là tai họa của mình, không phải tai họa của người khác. Ngay con của mình cũng không cho nó lớn. Mình cứ bao nhiêu cái suy nghĩ đó thì mình cứ ấn là con mình như vậy, à, người thân mình như vậy, người này là như vậy. Mình không cho phép người ta chuyển đổi. Đến khi con mình thành công ở đời, những người khác người ta đi đến một cái nơi khác, người ta thành tựu, thì mình quá bất ngờ. Bất ngờ đến khi mà mình ngạc nhiên, và có người chấp nhận, có người cũng không chấp nhận. Quý vị thấy không? Cái chết, cái cô động, cái cứng nhắc, cái chết trong cái đời sống nội tâm của mình, chính là mình nhìn người khác như cái thành kiến. Không cho, không chấp nhận cái sự vươn lên và phát triển, không chấp nhận cái sự sửa đổi của người khác. Chính vì vậy mà trong cái lần trước ấy, chúng tôi có nói là cái đời sống mà nó đóng băng trong cái gia đình đó, cũng chính vì mình đã cố định cái người đó đó trong cái khuôn đó, mình không cho người ta biến đổi. Người ta mở miệng ra, người ta nói hay ta làm cái gì đó là mình phát lên cái sự hồ nghi, bởi vì mình không cho phép. Và coi như vậy là nó cứ phản ứng tức thì, thì cái dạng mà mình không hài lòng, không vừa ý, và mình úp chụp lên cho người ta đó, đó là nó một cái dạng, một cái tướng trạng của cái tâm sân hợp phẫn vô trợ. Và chính vì vậy mà không thể nói chuyện cảm thông. Cái tâm mình không mở ra, mình không chấp nhận đối thoại với người khác, bởi vì mình nhìn người ta với một cái dạng chết cứng, nhốt người ta vào trong cái mê lộ của mình. Cái đó là cái tối tâm của cái tâm sân. Bao giờ cũng vậy, cái khi mà sân khởi lên, sân khởi càng lớn chừng nào thì si càng lớn chừng đó. Cho nên mình nhớ rằng khi mình nhìn người ta với một cái thành kiến, không cho phép người ta giải bài, không cho phép người ta có một cái sự chuyển đổi, chính là cái tâm si của mình đó, đang ngăn che. Để cho mình không chấp nhận cái pháp chân đế rằng đó, mỗi một người đó, cái tâm thức người ta luôn có cái sự biến chuyển. Dĩ nhiên cái sự biến chuyển này đó, chúng ta không định nghĩa rằng sự biến chuyển này là tốt hay là xấu. Sự biến chuyển này có thể tốt, có thể xấu, có thể tốt hơn, có thể xấu hơn, có thể giữ ở một cái mức độ lên xuống ít nhiều, nhưng mà không bao giờ đứng yên một chỗ cả. Cho nên đó, tất cả mọi việc rồi sẽ trôi qua hết, tất cả mọi việc đều có thể biến đổi, nhưng mà riêng ta đó mắc cạn lại với lòng mình. Chính mình mắc cạn lại với lòng mình đó, cho nên đó, mình có cái thành kiến. Và một trong những cái biểu hiện của cái thành kiến đó chính là cái tâm sân cố hữu của mình, cộng với lại cái tâm sân tục sinh của mình đó, cái tâm sân nó tích trữ từ nhiều cái đời kiếp trước đó, cho đến bây giờ đó, trong cái thành kiến đó nó tạo thành một cái loại tâm sân vô trợ. Còn cái tâm sân hữu trợ thì chúng ta biết rồi, tức là nó sự việc đó nó phải, một là nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái người đã nói cái câu đó một lần không có giận, nhưng mà nói đi nói lại nhiều lần thì giận. hoặc là nói mình nghe mình không có để ý tới, nhưng có người khác người ta xúi đuổi vô, người ta giải thích thêm và người ta nhấn mạnh, thì lập tức cái tâm sân nó khởi lên, thì gọi là hữu trợ. Như vậy thì khi mà cái tâm sân mà thứ nhất này đó nó xảy ra, thì nó không phải xảy ra chỉ có ý, mà nó là mắt nè, tai, mũi, lưỡi. Khi mà tiếp xúc với cái đối tượng, thì nếu như cái đối tượng này đó nó không có khả ái khả hỷ, thì lập tức những cái căn này nè nó có một cái sự phản bác lại liền. Ví dụ giờ ăn đúng cái gì nó cay quá là tự nhiên là nó phát lên, nó nổi sùng rồi. Tại vì cứ nghĩ rằng là trưa nay mình về đó là cái món ăn ưng ý của mình nó ăn, cho nên mới vừa lên á là cái tâm tham nó mình mới nghĩ ngay rằng là sao là sẽ được thọ hưởng cái thức ăn ngon này. Nhưng mà cái khi bỏ nó vào trong miệng nhai đó, không về rồi có cái ớt ở đâu nó nằm trong đó thì nó cay quá. Thì bởi vì trong cái tâm tham của mình á, mình nghĩ rằng cái thức ăn này nè, cái thức ăn mà mình ưng ý nè, cái món ăn mình ưng ý nè, cái mùi nó bốc lên mình cảm thấy là cái hương vị đó, cái hương đó mình cảm thấy là rất là dễ chịu đây, nó kích thích đây, mình muốn ăn đây. Và cái tâm tham của mình nó khởi lên. Tham gì? Tham thọ lạc ở tại cái lưỡi này. Thì như vậy đó, mình là có cái tham thọ lạc. Bây giờ lập tức khi ăn vô cứu một miếng ớt cái, thì như vậy đó, cái thân thức này nè, tức là cái lưỡi này nè, nó chỉ mới là thọ khổ thôi. Nó thọ khổ thôi. Nhưng mà gì đó, nó, khi mà nó vừa thọ khổ xong, nó lập tức là nó bực, nó tức tối. Bởi vì nó không được kéo dài cái sự thọ lạc, mà nó phải thọ khổ ngay tức khắc, cho nên nó tức tối. Vì vậy á mà cái tâm nó bị ô nhiễm luôn, nó trở thành thọ ô. Hiểu không? Nó đi từ cái mà nó mong muốn thọ lạc này đây, nó tưởng rằng thọ lạc, nó nghĩ rằng thọ lạc, hoặc là cái miếng đầu tiên nó có thọ lạc, cho nên á cái tâm tham á nó muốn thọ lạc tiếp theo. Bởi vì tâm tham bao giờ cũng muốn thọ hưởng, thọ cái lạc, thọ cái cảm giác dễ chịu, cái cảm giác ngon, cái mùi vị, tất cả mọi thứ làm cho mình hài lòng. Bây giờ nó đụng vô cái miếng ớt cái, nó chịu không nổi một cái đó, thì nếu như cái người mà ta tu tập thì ta chỉ biết là ớt nó cay, thì có thể là nhả cái đó ra, ăn một miếng chuối hay là cái gì đó cho nó bớt lại, thì người ta giải quyết về cái thân để làm cho cái cảm giác cay này đó nó hạ xuống lập tức. Cắn một miếng chuối hoặc là uống một miếng nước để cho nó giải quyết đi. Nhưng mà không, không, bởi vì mình là bà chủ trong cái nhà này, mình có nhiều tiền, mình chi tiền ra cho cái người đầu bếp nấu, có người ăn, người ở, người hầu hạ mình, vậy mà mình không được dự ý. Cho nên trong cái phút chốc đó, cái ngã mạng của mình nó khởi lên, mình mới la lớn, mình mới bực bội, làm cho cái tâm của mình nó ô nhiễm theo. Thì như vậy, từ cái chỗ mà cái tham thọ lạc ở tại cái lưỡi này, và nó thọ khổ ngay cái lưỡi này, hai cái nó thuộc về thân, chúng ta không dừng lại mà đi vào cái thọ ư, là sân lên, là bực lên. Như vậy quý vị thấy không, khi mà căn của mình á tiếp xúc với trần, tiếp xúc với cảnh, xin lỗi, căn tiếp xúc với cảnh, và các cái môn này khi nó mở ra nó tiếp xúc với trần, thì lập tức á những cái cảm thọ nó sẽ khởi lên. Cho nên có cái pháp môn tu tứ niệm xứ đó là niệm thọ. Thì khi người ta thọ cái gì ta biết cái đó, mà khi mà thọ biết rồi đó thì ngừng ở lại chỗ này thì không sao. Nhưng mà nếu không biết á thì từ cái chỗ mà cái thân thức nè nó thọ lạc và thọ khổ thì nó sẽ nảy sinh ra cái sự ô nhiễm, nó phát ra cái sự ô nhiễm. Sự ô nhiễm đó thường nó hay xảy ra trong cái trạng thái thọ ưu. Cho nên khi mà định nghĩa cái chữ kaya tức là thân này nè, thì thân này đó được định nghĩa như là một cái bao mà nó chứa 32 thể trượt, và nó có cái khả năng là sao, nó bị những cái dục lậu làm cho ô nhiễm. Cho nên khi mà thọ khổ và thọ lạc là cái thân này, bất cứ xúc chạm nào trên cái thân này đều có thể xảy ra cái thọ lạc hoặc là thọ khổ. Và đây chính là những cái dục lậu đó, cái thân này nè, nó dễ dàng nhiễm các cái dục lậu. Cái dục lậu nó đi theo các cái căn này đây. Về nhà mà nhìn thấy một cái nhà nó bề bộn, nó dơ giấy là bắt đầu khó chịu. Bởi vì sao? Con mắt á, con mắt nè, nó nhìn thấy cái cảnh, cái đối tượng nhà cửa dơ giấy bẩn thỉu, nó bực lên, là nó đi vào cái thọ ưu ngay tức khắc. Xong nó nổi lên liền tức thì mắt nó tiến xuống cái cảnh đó, nó không ngừng lại cái chỗ đó, nó nhiễm cái dục lậu. Bởi vì sao? Mình mong muốn trở về nhà được thấy cái nhà sạch sẽ, được thấy trên cái bàn đó có một cái bình bông tươi, đi đã dặn vậy rồi, về nhà thấy một cái nhà bày hài dơ giấy bông qua rồi bỏ đó, chưa có thấy chân lên, nó bực. Vì thế nó nhiễm không? Nó nhiễm từng sát na. Thành ra cái dục lậu này nè, nó thể hiện bằng cái lạc và cái khổ. Thể lạc á thì muốn hưởng thêm, cho nên nó ô nhiễm bằng cái thân. Mà nếu nó khổ đó thì nó sanh ra cái khó chịu, là nó nhiễm bằng cái sân, nó đi qua các cái căn này. Chưa kể tôi luôn luôn là gạch ngang cái chỗ này là bởi vì sao? Là bởi vì cái ý này nè, nó trùm lên đây. Tức là mắt á, nó chỉ có khả năng á là tiếp xúc với cái đối tượng bằng mắt ở đây, nhưng mà cái mà nó làm cho ô nhiễm á chính là cái lỗ ý. Nó làm cái ý này nó có thể tiếp xúc với tất cả cái năm cái đối tượng của cái ngũ căn này, ý nó tiếp xúc hết toàn bộ. Và bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta học tới cái tâm duy căn này, chúng ta sẽ thấy là khi mà các cái căn này đó nó biến thành mô và nó tiếp xúc với trần, tức là nó tiếp xúc với đối tượng rồi đó, thì cái lộ trình của nó đi đó, nó bao giờ nó cũng là cái phần cuối cùng để cho khi cái tâm động tốc nó khởi lên, tức là cái tâm tạo nghiệp nó khởi lên á, thì bao giờ nó cũng có cái phần của ý đây, ý nó quyết định nó cho. Cho nên là nó tạo thành một sự ô nhiễm. Như vậy chúng ta phải hiểu rất rõ rằng là toàn bộ cái thân của mình, bất cứ cái điểm nào ở trong thân vậy đó, nó đều có khả năng thọ lạc, nó đều có khả năng thọ khổ. Và khi nó thọ lạc, mình biết rằng nó đang thọ lạc. Khi nó thọ khổ, mình biết rằng nó đang thọ khổ. Đừng có để cho khi thọ lạc nó chuyển qua tham, khi thọ khổ nó chuyển qua ưu. Cái ô nhiễm nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà thật sự đó, chúng ta có mặt ở đây này. Chúng ta có mặt trong cái cõi dục nè, cái cõi của sự tham muốn này. Dục đây có nghĩa là tham muốn. Thì cái tham muốn này nè, nó có thể chia ra làm hai. Nó có thiện dục và nó có tham dục. Chúng ta có cả hai, hai thứ này đều có. Nhưng mà thông thường đó, chúng ta cứ để cho cái tham dục này nó hoạt động rất là mạnh mẽ, nó hoạt động, nó chi phối hết. Cái ô nhiễm nó nằm chỗ đó. Cho nên khi mình tu tập á, mà mình nói là làm sao để cho cái tham sân si của mình giảm á, thì mình phải coi cái khi mình thọ lạc á, thọ lạc với cái thân này nè, nằm xuống thấy dễ chịu, bật máy lạnh lên thấy mát, bật cơ quạt lên thấy mát, rồi đó dặn nhạc lên nghe nó êm cái lỗ tai, thấy không, miệng á nhai cái món gì mình thích, mắt thì nhìn vô cái màn hình hay gì đó, rồi thân được để bên đây cái gối ôm, bên đây cái gối gác tay, thì cái cuộc đời nó hạnh phúc vô cùng. Đấy là ta đang thọ lạc á, đang thọ lạc, thì thấy thọ lạc á, thì là mình chìm trong cái thọ lạc đó, tận hưởng cái thọ lạc đó. Và muốn cái thọ lạc đó đừng có ngừng lại cuộc đời, vì là thiên đàng nó ở tại thế rồi, thì ta đang chìm đắm trong cái tận hưởng của tâm tham. Mình có ra được không? Có khi nào trong cái phút đó mình thấy rằng chà, cái này chắc nó dính vô đây luôn quá, chết rồi nó cũng trở về cái phòng này nó hưởng tiếp. Đi sao nổi, nó quá đầy đủ tiện nghi, nó mong muốn cái gì có cái đó, muốn nước lạnh có nước lạnh, muốn nước nóng có nước nóng, muốn uống bất cứ cái loại giải khác nào đó là bấm chuông để có người bưng vô rồi. Làm sao mà ra khỏi cái nhà này, làm sao ra khỏi cái phòng này? Cho nên cái phước báo mà giàu có của mình đó chưa chắc giúp cho mình có thể làm cho thanh sạch cái tham sân si. Mà chính cái phước báo đó khi mình không biết thì những cái đó chính là những cái mình trở về làm ma ở trong cái căn nhà của mình. Không biết bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm thì chưa biết. Nếu như cái chuyện giàu có của mình á, nó không đưa mình đến cái điều thiện cao hơn đó, là nghe được cái giáo pháp của Đức Phật và thực hành theo cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên quý vị không, quý vị làm cái phước báo về cái bố thí, về cái tài thí, vật thí càng nhiều đó thì quý vị càng giàu có. Cái đó là cái quả đương nhiên thôi, không có nói năng gì hết đó. Nhưng mà khi chúng ta làm vậy, chúng ta có cầu phước báo trí tuệ không? Bởi vì nếu không có cầu cái phước báo trí tuệ đó thì những cái dục lạc này bao giờ cũng đưa con người ta đi xuống, chứ hiếm khi đưa con người ta đi lên. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị dở một cái tờ báo ra thì quý vị sẽ thấy đó, ai là cái người làm cho cái xã hội này ô nhiễm nặng nhất. Thứ nhất là những người có quyền thế. Cái thứ hai là con nhà có quyền thế, hoặc là con nhà quá ư là giàu có. Một ngày có thể cho con 500 ngàn, 1 triệu đi chơi nhưng không. Nhưng mà cái số tiền đó đối với một người nghèo, người ta có thể là bằng một cái gia tài để người ta mua rau, mua cỏ, người ta bán, người ta sinh sống từ cái tháng này qua tháng khác, nuôi con ăn học. Nhưng mà với một cái cậu quý tử một ngày 1 triệu không nghĩa lý gì hết. Bởi vì một chai rượu ở vũ trường đó, nó phải tới 100 đô la trở lên. Thì như vậy đó, trong cái điều kiện đó người ta thọ lạc, người ta thọ hưởng cái dục lạc đây nè. Người ta thọ hưởng và người ta chìm đắm trong cái dục lạc đó. Cho nên quý vị thấy không, đua xe hơi, ai có tiền mua xe hơi? Đua xe gắn máy phân khối cao, ai có tiền mua xe gắn máy phân khối cao? Bây giờ hỏi cái đồng lương của cái người làm những cái nghề chân chánh á, sống như thế nào? Cái số lượng người giàu rất là ít. Quý vị thấy ai là bây giờ bị bắt và bị đưa ra tòa án thì quý vị nghĩ không? Cái cấp giám đốc mà từ trên một chục năm nay rồi đó thì là quá nhiều. Bây giờ đến cái hàng cao cấp hơn. Thì như vậy, những cái phước báo về vật chất, về những cái quyền lực ở thế gian đó chưa chắc đã giúp cho chúng ta đó sống một cái cuộc đời hạnh phúc đích thực. Mà có khi vì cái dục lậu này, cái dục này nè, cái thọ dục này thế nè, nó đưa đến cái lậu. Cái lậu này tức là những cái ô nhiễm, những cái phiền não nó rỉ ra đêm ngày. Một cái gia đình mà làm nhiều tiền quá đó, chưa chắc vợ chồng đã có những cái bữa cơm trong gia đình, con cái đã được gần cha mẹ. Bởi vì ai cũng kiếm tiền đó, và ai cũng có những cái tiệc tùng do cái chuyện làm ăn của mình mời mọc cả. Thành ra con ăn một nơi, mẹ ăn một nơi, cha ăn một nẻo. Thì như vậy, một cái gia đình như vậy thì nó chia lìa rồi, thì nó đâu còn một cái nề nếp nữa. Cho nên là cái thọ dục về cái phước báo vật chất nhiều chừng nào mà không có trí tuệ soi đường chừng đấy đó, thì là cái cảnh giới thấp đang chờ đợi ngay trong đời này và ngay cả đời sau. Những gì người ta phải trả giá bây giờ bằng cái chuyện tổn thương về cái thể chất, bằng cái chuyện mà coi như là mất mạng, bằng cái chuyện trong những năm mà coi như ưu tú ở trong tù chưa đủ, về mặt tâm linh còn tiếp tục trả giá trong những cái kiếp tới nữa, không phải chỉ có bây giờ đâu. Nhưng mà mấy ai đã thấy được điều đó? Bởi vì không có trí tuệ không thể nhìn ra. Người ta chỉ có trí thông minh thôi, và cái trí thông minh đó đó nó đi với cái thân, nó trở lên là gọi là trí xảo, xảo trá vô cùng. Và chính vì vậy mà người ta mới tước đoạt cái sự sống và cái quyền sống lương thiện của những người khác. Đó là cái bi kịch trong cái đời sống xã hội. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần mà các vị đang nói đó. Thì như vậy tất cả các cái trạng thái mà sân á, nó khởi lên á, là bao giờ cũng vậy, nó do cái sự tiếp xúc của các căn này nè đối với cái đối tượng mà mình không có hài lòng, không có vừa ý. Nếu mà nó không hài lòng, không vừa ý thì lập tức cái những một trong những cái trạng thái của tâm sân nó sẽ khởi lên. Mà nếu nó khởi lên tức thời đó thì gọi là vô trợ, mà nó khởi lên là có cái sự chần chừ, hoặc là có cái sự nhắc bảo, hoặc là có cái sự lặp đi lặp lại thì nó gọi là hữu trợ. Bây giờ chúng ta nói qua về cái quả của cái tâm sân. Hôm trước chúng ta đã học về cái tâm tham rồi. Thì vì cái tham với sân nó luôn luôn đi với nhau, cho nên mặc dù là cái bài về tâm tham á là coi như là tạm đầy đủ, nhưng hôm nay chúng ta nhắc lại một cái phần này nữa, tức là cái tâm tham này và tâm sân á, chúng ta xem có hai cái tâm này á nó tạo ra cái gì. Thì tâm tham và tâm sân nó tạo ra 10 cái pháp bất thiện, hoặc là 10 điều bất thiện. Cái thứ nhất là chúng ta nói về thân, cái thứ hai khẩu, và cái thứ ba ý. Thứ nhất nói về sắc sân. Khi mà chúng ta làm thương tổn ai về thân, làm cho thương tổn về tâm của bất cứ ai, thì đều là cái hoạt động của tâm sân. Nhiều người hỏi chứ, vậy chứ tôi đánh con tôi để tôi dạy con tôi đó, thì vậy là thiện hay là không? Không thiện. Khi mà mình tác ý, mình nói rằng là vì cái đứa bé này á, giải thích cũng không được, dụ họ cũng không được, cái đứa bé này phải cứng rắn cho nó mới được, cho nên mình quyết định là đánh nó. Thì khi cái tác ý của người mẹ khởi lên như vậy á, nó là thiện. Nhưng cái khi mà hành xử đó, thử coi á, trong cái thực tế á, có khi nào người mẹ nó cầm cái roi đánh con mà giữ được sự bình tĩnh không? Rất là khó. Cho nên á, khi mình quất nó được một roi rồi đó, thì mình quất nó một roi nữa, bởi vì nó tức tối từ nhiều ngày nhiều lần, nó không nghe lời, nó bực bội, lo cho nó đầy đủ mà bây giờ đó nói cái gì nó cũng không nghe, nó làm sái làm ngược lại không, sắm sửa cái gì cũng có hết á, bây giờ học thì không học. Cho nên đánh một cái roi thứ nhất nữa chưa hả tức, đánh tiếp thì quý vị cứ về xem kỹ rồi đi, trong lúc mà mình đánh con mình bạc tay, đánh con một cái roi, đánh con hai roi, thì trong cái sát na, trong cái giờ phút mà cái tay mình bước xuống đó, tâm mình là tâm sân, quý vị xem lại. Cho nên cái tác ý khác, cái tác ý là nó, bởi vì cái dòng tâm thức của mình á, nó như một cái dòng nước nó chảy thế này, thì có thể là cái tác ý mình ở chỗ này nè, mình nói là cái thằng nhỏ này là phải quấn nó một cái thì mới được, chứ còn không đánh là không dạy được đâu. Thì cái tác ý chỗ này là có thể chấp nhận được. Nhưng mà cái lúc mình vứt xuống, vứt xuống, vứt xuống thì quý vị sẽ thấy con ma nó đánh xuống đấy, ma xanh vứt xuống. Cho nên đánh hơi được ngay, đánh hơi được nguyên, rồi lên khóc, sức vừa thoa dầu cho con vừa khóc. Bởi vì nó đau một mình đau mười, thương nó, đau lòng lắm chứ. Rồi sân nó nổi tiếp, nước mắt nó rớt xuống, sân nó nổi tiếp. Mình nhìn con vậy đó, thấy tội nghiệp thương quá. Tại sao mình nóng dữ vậy? Hối. Nó cũng là một cái dạng của tâm sân, đi hối nó nằm đây. Sân tật lẫn hối, hối nằm đây. Mà khi các cái pháp bất thiện mà nó đã hoạt động rồi đó, thì hối này luôn luôn hoạt động đi kẹp, đi không có ngừng lại. Nó đi trong ngủ ngầm, nó đi trong cái thể hiện ra ngoài, nó không ngừng lại. Cho nên cái bi thảm trong cái đời sống của chúng ta là chúng ta không biết được cái ô nhiễm nó khởi lên như thế nào, và cái hậu quả của nó kéo dài truyền miên trong cái đời sống chúng ta ra sao, chúng ta không có thấy hết. Cho nên là cứ giận thoải mái, hờn thoải mái, nói năng thô lỗ thoải mái. Và chúng ta không biết rằng cái vận động của nó giống như mình lấy cái dùi á, mình đập cho cái chuông một cái, mình đánh vào trong cái chuông một cái thì nó sẽ ngân ra. Cái người ta dùng cái dùi người ta khở vào trong cái chuông đó với cái tâm thanh tịnh nó khác, còn mình đập vào trong cái chuông khác, mình dẫm vào trong cái chuông nó khác. Quý vị nghe giáo sư Trần Văn Khê mới nói rằng là khi mà giáo sư nghe cái người mà giọng cái đại thần chung đó, thì giáo sư có thể biết được là cái tiếng giọng thần chung đó là cái người đó tu bao lâu. Ngay cả những vị trụ trì lâu năm cũng vậy đó, người ta nghe cái tiếng giọng đại thần chung, người ta biết cái tâm của cái người giọng cái đại thần chung đó, nó thể hiện rất rõ chứ, quá rõ ràng. Bởi vì khi mình dập vào trong đó mà, thì như vậy cái sát sanh này nè nó bằng sân. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng cái khi đó mình đã giết người ta thì mới là sát sanh thôi. Quý vị thấy rằng cái tâm sát sanh của mình đây nè, cái khi mình giận một cái gì đó mình giải quyết không được, đang uống ly nước giận xuống thiệt là mạnh ở dưới đó cho nó tan nát ra hết, đó là cái tâm sát sanh của mình. Bởi vì mình muốn hủy hoại cái đối tượng, mình muốn chà nát cái đối tượng, mình làm cho tan nát hết không còn cái gì cả, đó là cái sự sát sanh. Bây giờ cái đám cỏ này đây nè, mình giận cái gì không biết mà ra giẫm, giẫm đây. Tôi có con câu chuyện của bà Vương Bết, bà cái thằng con trai 11-12 tuổi gì như vậy đó, thì nó ra đó bao nhiêu măng để cho trồng ở trong cái khu vườn lớn đó, măng để cho tới cái mùa cả nhà đó, thì nó ra nó giẫm nát cái măng đó. Thì cái bà mẹ rất hay, bà mẹ khi mà nhìn thấy cái cậu quý tử của mình nó giẫm nát cái măng đó thì bà rất là bình tĩnh, bà để cho nó giẫm hết đi. Xong rồi đó, một chập khi cậu bé vô đó thì bà mới hỏi là con có gì không hài lòng, cái gì làm cho con không vui, cái gì làm cho con bất bình, con nói cho mẹ nghe. Thì cái đứa bé nó nói là cái ông gia sư của ông thầy đó, ông dạy lịch sử sai rồi, con không đồng ý, con không chịu. Nhưng mà con nói ổng không cho con nói. Thì bà mới kêu con bà nói hết. Xong rồi bà mới mở một cái cuộc đối thoại giữa thầy trò để giải quyết cái tâm sân cho con. Như vậy khi mà mình bực bội lên á, mình làm những cái chuyện hủy hoại như vậy, cái sự hủy hoại đó chính là cái tâm sát sanh của mình đó. Chưa kể là mình làm tổn thương một cái sinh mạng hữu tình. Ngay cả những cái vật vô tri đó, mà cái thái độ sân hận của mình, cái cách sân hận của mình, cái sự hiềm hận của mình, nó cũng thể hiện một cái tâm sát sanh. Vì xem lại, vì coi lại đi, vì sẽ thấy khi nào mà mình thấy từ trong cái tâm mình đó nó khởi lên những cái sự ô nhiễm đó, mình mới thấy đáng sợ. Và mình mới thấy đó, chính mình nó cần phải làm cho những cái ô nhiễm này tan đi. Bởi vì những cái ô nhiễm này đó như là những cái đám mây đen, nó cứ tụ lại, nó tụ lại, nó tụ lại, nó làm ô nhiễm cả tâm, ô nhiễm cả thân. Đó là một cái thứ nhất, sát sanh. Cái thứ hai là trộm cắp. Cái trộm cắp này thực hiện với tâm tham, mà cũng có khi thực hiện với tâm sân. Hai chị em ở trong nhà mà xích mích nhau đó, nhất là nhà mà con gái đông xích mích nhau, thì có khi gì nó sợ cha sợ mẹ đó, nó không có dám là la lớn, nó cũng không có dám đánh lộn, nó không dám nhỉ. Nhưng mà nó làm gì? Nó ăn cắp cái món nào mà chị nó thích nhất, hoặc ăn cắp cái món nào của em nó thích nhất, thì nó đem nó dục xuống cống, hoặc là nó làm cho nó quậy đi hết, không còn tìm ra được, không còn thấy ra được. Quý vị thấy cái sân đó nó cũng đưa đến cái sự trộm cắp. Tức là trộm cắp định nghĩa rằng là khi nào mình lấy cái cửa đó, mà cái cửa đó mình biết rằng nó có chủ, và cái người chủ đó không cho mình, nhưng mà mình vẫn lấy, thì cái tham á là nó lấy cái cửa đó để nó xài, nó lấy cái cửa đó để nó thỏa mãn cái sự mong muốn của nó. Nhưng mà cái tâm sân á, khi mà nó trộm cắp, nó lấy cái món đồ đó là nó hủy hoại cái món đồ, nó làm cho tiêu tan cái món đồ đó. Bởi vì cái món đồ đó mà bị hủy hoại, bị tiêu tan, thì nó làm thương tổn cái người mà chủ của cái món đồ đó. Như vậy người ta không đánh được cái người chủ đó, nhưng người ta đánh bằng cả là đánh vào cái vật mà cái người đó yêu nhất, là một cái cách để làm thương tổn người kia. Cho nên cái trộm cắp đó cũng có thể diễn ra bằng cái tâm sân. Cái thứ ba là tà dâm. Tà dâm nó diễn ra bằng tâm thần. Cái bản chất của cái tâm tham á là nó cứ chạy theo những cái đối tượng mới, nó chạy theo những đối tượng mới để mà thỏa mãn cái lòng mong muốn của nó. Thành ra cái tà dâm này nè, nó thuộc về cái sự thọ lạc của cái thân thức. Thì cái thân thức này đó, nó thọ lạc ở nơi các căn, nó thọ lạc luôn cả cái thân này luôn, tức là nói chung là bao gồm hết, nó thọ lạc. Thì như vậy đó, cái đối tượng nào mà làm cho cái dục lạc thấp hèn của người ta được thỏa mãn nhiều nhất, thì cái đó đó người ta hâm hở, người ta tới. Bởi vì cái người không có cái tuệ, mà nếu nói theo đời thường á, là cái người không có đạo đức, cái người nó cái thiện nó cái lòng nó ít quá, mà cái tham thọ dục nó nhiều đó, thì quý vị thấy là người ta bằng nhiều cách để người ta thọ hưởng cái dục lạc này thấp nhất. Tại sao? Tại vì trong cái quan hệ nam nữ đó thì cái căn thấp nhất, cái căn dơ bẩn nhất đã được thỏa mãn tối đa. Cho nên trong cái dục lạc của nam nữ đó, thì khi cái căn nó được sử dụng nhiều chừng nào đó, thì cái sự thọ hưởng nó càng thấp hèn chừng đó. Và cái tà dâm này nó diễn ra đó, không phải chỉ khi nó đổi đối tượng thôi. Tức là trong kinh Phật có nói rằng chồng vợ đó thì có cái quan hệ nam nữ chấp nhận được, nhưng mà với cái người khác thì không được, bất chánh thì không được. Nhưng cái tà dâm này có luôn trong vợ chồng. Có luôn ở chỗ nào? Ở chỗ là khi cái người vợ không đồng ý mà cái người chồng nghi là cưỡng bắt, đó là tà dâm. Hoặc là khi cái quan hệ nam nữ đó không phải gì để thể hiện một cái tình yêu thương, không phải thể hiện cái sự chia sẻ, mà vì muốn rằng đó tận hưởng cái dục lạc với nhau, đó là tà dâm. Thành ra khi người ta sanh một cái đứa con ra đời đó, thì ngay trong cái sát na quan hệ nam nữ đó đó, tâm đó là tâm gì? Thì những cái chúng sinh đó, nó trực ở xung quanh đó, nó vào bằng tâm đó. Như vậy trong cái cộng nghiệp đó, nó có cộng nghiệp của cái người nam người nữ này. Nếu đó do rượu mà sanh ra, do thọ hưởng cái dục lạc thôi, không có một cái tình người trong đó, không có cái sự yêu thương trong đó để mà nó thăng qua cái dục lạc này đấy đó, thì những đứa con đó chờ đợi chính hai người phải gánh nhận. Thì đó quan hệ bằng cái tâm gì? Bởi vì cái căn thấp nhất ở trong cái thân người nam và cái thân người nữ, cái căn đó đó hàng ngày nó đều tiết ra cái mùi hôi thối, thì người ta đã thọ hưởng như thế này. Cho nên cái tà dâm mà hiểu sâu đó, không phải chỉ có quan hệ bất chính, không phải nay đưa người này mai đưa bắt người kia thì mới là tà dâm, cái đó đương nhiên là tà dâm rồi. Nhưng mà ngay cả quan hệ vợ chồng, chúng ta phải xét lại xem cái quan hệ đó có tà dâm hay không.